Tiên Ngạo, chương 830, Tiên Tần luyện khí thuật, góc truyện audio.com, dịch, Hạo Thiên, nguồn, Vip Vanden, Đà Tử, Bảo Ngọc cộng QV 2907-4VN. Mấy ngày nay, Vương Thư Nguyên đắm chìm trong đấu kiếm, Dư Tắc Thành cũng vậy. Dư Tắc Thành chưa từng coi thường đối thủ của mình, chỉ có duy nhất lần này xem thường Vương Thư Nguyên, đối phương lập tức đuổi kịp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cho nên trong những ngày qua, Dư Tắc Thành lén lút xem Vương Thư Nguyên chiến đấu. Tuy rằng Vương Thư Nguyên không xuất ra toàn bộ lực lượng nhưng đối với Dư Tắc Thành cũng chẳng khác gì. Bởi vì ở một mức độ nào đó kiếm pháp của bọn họ là đồng nguồn, chỉ cần Vương Thư Nguyên lộ ra ba phần bản lãnh, Dư Tắc Thành đã có thể phán đoán được toàn bộ năng lực của y. Càng xem Vương Thư Nguyên chiến đấu, Dư Tắc Thành càng cảm thấy lạnh toát trong lòng, dần dần hắn tin vào chuyện tiên nhân dạy kiếm cho Vương Thư Nguyên. Bởi vì vô tình kiếm pháp của Vương Thư Nguyên đã đạt tới trình độ giống như mình, hơn nữa còn có một phần năng lực khắc chế mình. Vương Thư Nguyên cũng biết xúc địa thành thốn, tuy rằng không sử dụng trong phạm vi rộng, nhưng qua cước bộ âng di, Dư Tắc Thành vẫn có thể nhìn ra. Chuyển sinh minh vương quyết của Dư Tắc Thành cũng không chiếm ưu thế, bởi vì rất nhiều năm trước Vương Thư Nguyên đã sử dụng hỗn độn bất tử kiếm, hiện tại y càng hùng mạnh hơn nữa. Vương Thư Nguyên lại nắm được tối thiểu 3 loại lực thiên đạo, một loại trong đó ất là lực hỗn độn. Hai loại còn lại đều phát sinh từ lực hỗn độn, có cùng một hệ, hùng mạnh vô cùng. Lực thiên đạo của y khác với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành là do tự mình vất vả dần dần cảm ngộ mà ra. Mà Vương Thư Nguyên là hỗn độn linh căn, được tâm ma tàn anh dẫn đạo lãnh ngộ từng loại một cho nên lực thiên đạo của y hết sức hùng mạnh theo hệ thống hoàn thiện hơn hẳn Dư Tắc Thành. Thật ra chuyện này cũng là bình thường, tâm ma tàn ảnh của kiếm lão nhân dạy bảo Vương Thư Nguyên có được hết thảy năng lực của kiếm lão nhân. Hơn nữa khác với Dư Tắc Thành khổ tâm tu luyện, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, bất cứ thứ gì cũng là nhờ nỗ lực của mình, kiếm thuật của Vương Thư Nguyên là do trực tiếp học tập. Nếu so với Dư Tắc Thành, kiếm thuật của Vương Thư Nguyên càng có hệ thống hơn. Hoàn hảo hơn nhiều, thậm chí cựu kiếm thuật mà cựu thần tử không truyền xuống, Vương Thư Nguyên cũng học được hết hơn nữa dần dần trở nên khắc chế Dư Tắc Thành. Đây là uy lực của tâm ma tàn ánh, bằng không làm sao nó có thể được xếp vào hàng thập đại tiên điển như vậy. Bằng không làm sao có thể dạy ra đệ tử tâm kiếm thiền tông hùng mạnh tới mức đó, lấy hai thầy trò đối kháng năm đại kiếm phái. Lai lịch tâm ma tàn ánh hết sức thần bí, bởi vì kiếm lão nhân sáng chế ra 17 loại kiếm pháp cho nên có được 17 phân thân. Mỗi lần bọn chúng tìm kiếm 17 tu sĩ hạt giống, sau đó chọn ra trong đó một thầy một trò bồi dưỡng làm đệ tử tâm kiếm thiền tông. Hiện tại Dư Tắc Thành và Vương Thư Nguyên đều trở thành một trong những hạt giống, nhưng bọn họ vẫn chưa trở thành đệ tử tâm kiếm thiền tông, còn phải tôi luyện không ngừng, cuối cùng mới có kết quả. Chuyện khiến cho Dư Tắc Thành hết sức buồn bực chính là kiếm cừu kiếm đạo mà hắn hết sức tự hào, không ngờ Vương Thư Nguyên cũng có. Tuy rằng hai bên có chỗ khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn giống nhau. Thật ra chuyện này cũng là bình thường, kiếm cừu kiếm đạo này vốn là biểu hiện của cừu kiếm thuật căn bản trong lục. Góc truyện audio.com Kiếm hiên viên đạt tới cực hạn, phàm là kiếm thuật của đệ tử hiên viên đạt tới cực hạn, đều nắm được kiếm cừu kiếm đạo này. Kiếm lão nhân có, Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương có, Lão Điên có, Lão Bất Tử có, Trường Môn Thạch Cơ cũng có. Vương Thư Nguyên có được kiếm cừu kiếm đạo cũng không có gì ngạc nhiên, chuyện làm Dư Tắc Thành thật sự ngạc nhiên chính là kiếm đạo thứ hai. Vương Thư Nguyên cũng có được kiếm đạo thứ hai, chính là lực hỗn độn của hắn. Dư Tắc Thành âm thầm lặng lẽ quan sát hết thảy. Thật ra Vương Thư Nguyên thừa biết Dư Tắc Thành đang lén lút quan sát, nhưng với tính cách của y càng ra sức biểu hiện thực lực của mình. Năm xưa hai người ở trúc cơ kỳ là như vậy, hiện tại ở Nguyên Anh kỳ cũng là như vậy. Thời gian gần đây, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức đau đầu. Đây là một cường địch hiểu rất rõ về mình, lại hoàn toàn khắc chế mình. Cảm giác của hắn là chính xác, Dư Tắc Thành trấn áp tâm ma tàn ảnh trong thế giới bàn cổ cho nên tâm ma tàn ảnh hiểu biết hết thảy về hắn. Cho nên vào lúc dạy dỗ Vương Thư Nguyên, tâm ma tàn ánh cố ý truyền thụ cho y kiếm pháp khắc chế Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành là hạt giống số 2 trong kế hoạch của tâm ma tàn ảnh. Đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, nhưng trước kia nó đã hấp dẫn mấy lần, Dư Tắc Thành không hề chú ý, hắn. Tuyệt đối không phản bội môn phái của mình, chuyện này khiến tâm ma tàn ảnh vô cùng thất vọng. Vì thế nó đặt ra kế hoạch mới, lợi dụng Vương Thư Nguyên đánh bại Dư Tắc Thành, khiến cho hắn nếm nỗi đau thất bại, mới thừa cơ xâm nhập thay đổi hắn. Hiện tại còn cách đại hội có 3 ngày này là quãng thời gian mà Dư Tắc Thành cảm thấy đau khổ nhất. Từ lúc bắt đầu tu tiên tới nay, lần đầu tiên Dư Tắc Thành không biết mình nên làm gì. Theo linh cảm của Dư Tắc Thành, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, hẳn mình sẽ thất bại một lần. đồng môn tỷ thí với nhau tự nhiên không thể sử dụng bản mệnh pháp bảo, quy hư động chân hỗn nguyên quyết cũng không thể sử dụng. Đồng môn tỷ thí chính là so về kiếm pháp, chẳng lẽ kiếm pháp của mình lại bại dưới tay y sao? Đúng vậy, theo linh cảm của Dư Tắc Thành, ý nghĩ này càng ngày càng mạnh mẽ, có lẽ lần này mình sẽ thua Vương Thư Nguyên. Không thể, mình không cam lòng, không có khả năng, mình sẽ không bại, nhất định sẽ có cơ hội, mình nhất định sẽ đánh bại y. Dư Tắc Thành lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ tu luyện, quyết không chịu thua. Rốt cục lòng tin bạo phát, Dư Tắc Thành cảm thấy vững tin rằng mình có thể giành được thắng lợi. Dư Tắc Thành khổ tâm suy nghĩ đối sách, những gì mình biết đối phương thầy đều biết hết, vậy mình phải tìm kiếm thuật mà đối phương không biết để đánh bại y. Hết thầy kiếm pháp mà mình và Vương Thư Nguyên cùng biết đều có nguồn gốc từ kiếm lão nhân. Muốn thắng được y chỉ có thể tìm cơ hội bên ngoài kiếm pháp mà kiếm lão nhân truyền lại. Mà thứ mình biết đối phương không biết chỉ có một, chính là tiên tần luyện khí thuật. Tiên tần luyện khí thuật là đệ nhất bí pháp trong 99 bí pháp tiên tần, là căn bản giúp cho tiên tần đế quốc quật khởi, thủy hoàng bệ hạ hết sức tôn sùng. Chỉ có điều hậu duệ sau này không thể tìm ra chân nghĩa trong đó, cho nên dần dần bị lãng quên. Dư Tắc Thành vững tin rằng trong đó nhất định có điếm độc đáo, cho nên hắn mới tu luyện thuật này là một trong lục khí của mình. Ngoài ra năm xưa khi mình khống chế con rối Nguyên Anh tiêu diệt càn ma. Góc truyện audio.com Linh tôn giáo, con rối Nguyên Anh kia đã sử dụng tiên tần luyện kiếm thuật tiêu diệt hết thầy. Tiên tần luyện kiếm thuật phát xuất từ tiên tần luyện khí thuật, đây cũng là nguyên nhân mà năm xưa Dư Tắc Thành lựa chọn pháp thuật này. Nhưng quả nhiên thuật này rất khó tu luyện, hoặc không hùng mạnh như trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành. Lúc bắt đầu tu luyện tiên tần luyện khí thuật này, vô tình hợp với luyện khí thuật mà mình đang tu luyện, dần dần xảy ra chuyển biến. Cho dù mình tu luyện đến cuối cùng cũng không có gì độc đáo, không hùng mạnh bằng những bí pháp khác, cho nên dần dần Dư Tắc Thành bỏ qua. Sau ở Tam Thiên Giới, lần đầu tiên đại chiến đại yêu ma, Dư Tắc Thành không thể không tinh phi kiếm sát âm quang hoa. Lúc ấy hắn mới đạt tới cảnh giới kim đan, vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn phi kiếm cửu giai này, nó còn chưa chịu nghe theo mình. Khi đó mình phải sử dụng tiên tần luyện khí thuật mới có thể điều khiển nó, đánh chết đại yêu ma. Sau này mình cũng khổ công tu luyện thuật này trở lại, nhưng thành quả đạt được không? Có mấy, không đạt tới uy lực hùng mạnh như mình tưởng tượng, dần dần lại vô tình bỏ qua lần nữa. Vào thời khắc cuối cùng này, rốt cục Dư Tắc Thành nhớ lại tiên tần luyện khí thuật một lần nữa, có lẽ đây là chỗ dựa cuối cùng của mình. Dư Tắc Thành trở vào thế giới bàn cổ, quan sát hết thầy phương pháp vận chuyển tiên tần luyện khí thuật này. Sau đó nhắm mắt nhớ lại hết thầy cảm ác năm xưa con rối Nguyên Anh sử dụng tiên tần luyện kiếm thuật đại phá càn ma linh tôn giáo. Cuối cùng hắn lặng lẽ cảm ngộ tiên tần luyện khí thuật, tập trung tất cả tinh thần vào đó, chỉ biết có nó, không ngừng cảm ngộ ảo diệu của nó. Năm xưa tiên tần thủy hoàng tôn sùng thuật này như vậy, nhất định nó phải có điểm hùng mạnh của mình, nhất định mình có thể phát hiện ra ảo diệu bên trong, tái hiện thần uy năm xưa của nó. Lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn quên hết ngoại giới, sự vật xung quanh hoàn toàn không để trong lòng, hoàn toàn trống rỗng, rốt cục thấy được một chút gì đó. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận dao động bốn phía, dường như có một cỗ khí tức rất lớn đang cộng hưởng cùng hắn. Lập tức Dư Tắc Thành ngưng thần định khí, dốc lòng tìm kiếm cỗ khí tức này. Không biết thời gian, không biết không gian, không biết hết thảy, dường như không còn gì tồn tại, chỉ còn lại chân nguyên đang vận chuyển trong kinh mạch. Trong mơ hồ, năm đạo nguyên lực còn lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nguyên lực tiên tần luyện khí thuật này không ngừng vận chuyển, dần dần chiếm cứ hết thảy. Dần dần trong tiên tần luyện khí thuật này chậm rãi dâng lên một loại chân nguyên kỳ dị. Toát ra một loại dao động hùng mạnh tụ tập lại với nhau, hình thành một loại quang minh kỳ dị. Đây là tình huống mà trước kia Dư Tắc Thành chưa từng gặp qua, trước nay tiên tần luyện khí thuật chưa từng có biến hóa khác thường như vậy. Cách chương.